Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành 7 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp đầu năm mới, Thủ trưởng các ban sở là cơ quan tham mưu trực tiếp thực hiện các chương trình hành động đã chia sẻ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện thắng lợi nghị quyết. Xin lược trích giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn qua bài viết sau đây.
Thưa các đồng chí và các bạn, về chương trình hành động số 05 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020-2025, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Giờ cho rằng, việc triển khai thực hiện chương trình hành động này đến nay đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến công tác xây dựng đảng của toàn đảng bộ tỉnh. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, để đạt các chỉ tiêu đặt ra từ chương trình hành động số 05, cần tập trung cao độ triển khai thực hiện hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong chương trình hành động. Yêu cầu quan trọng đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, nhất là trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, nhanh chóng hiện nay. Trong đó, chú ý tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Trước mắt, tập trung đưa nghị quyết Trung ương 7-8 khóa 13 vào thực tiễn, để từng cán bộ đảng viên nắm chắc thực hiện đúng và vận động nhân dân cùng thực hiện. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường quản lý giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, vừa đảm bảo quy định của đảng vừa phù hợp thực tiễn. Mặt khác, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên, đánh giá đúng thực chất chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, biểu dương khen thưởng kịp thời để nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình hay cách làm sáng tạo của tổ chức đảng và đảng viên. Về chương trình hành động số 09 về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra từ chương trình hành động số 09, vấn đề đặt ra là phải tiếp tục rà soát, đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nhất là những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, bảo đảm thực chất hiệu quả trên cơ sở, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị và đội ngũ công chức viên chức. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh. Đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số theo kế hoạch lộ trình đã phê duyệt, hỗ trợ khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với thực hiện có hiệu quả đề án 06, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Còn với chương trình hành động số 07 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hoàng Nghi cho biết, qua 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã đào tạo 535 nhân lực sau đại học, 100% cán bộ công chức viên chức đạt chuẩn chức danh theo quy định. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt hơn 60%, giải quyết việc làm đạt 28.512 lao động, ước đến cuối năm 2023, giải quyết việc làm đạt 32.029 lao động. Chương trình hành động đặt ra mục tiêu đến năm 2025, đào tạo 650 nhân lực sau đại học, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 66% và bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 30.000 lao động. Để thực hiện đạt các mục tiêu này, Sở Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và các sở ban ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 899 ngày 31 tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành địa phương, thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo bồi dưỡng, khuyến khích tạo mọi điều kiện cho đội ngũ công chức viên chức thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ động điều tra rà soát nhu cầu lao động, số lượng lao động, ngành nghề đào tạo của các dự án thu hút đầu tư, các doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm gắn kết công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu lao động thực tế tại địa phương. Bố trí nguồn lực, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Y tế Bình Định để đào tạo lao động có chất lượng, đáp ứng đầu ra cho các doanh nghiệp trong ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động, nhất là cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề trọng điểm mũi nhọn. Ngoài ra còn thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 83 về thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh. Xin giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn một số nội dung chính của kế hoạch này.
Mục tiêu đặt ra của kế hoạch số 83 của tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh là phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Bình Định lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động sáng tạo, năng lực quản lý tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần đưa Bình Định trở thành và duy trì vị thế là tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Phấn đấu có một số doanh nghiệp đạt tầm quốc gia, một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh, có lợi thế cạnh tranh nhằm thực hiện vai trò quan trọng trong xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng hóa, sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Định. Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Bình Định, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu nhiệm vụ phát triển của đất nước của tỉnh trong thời kỳ mới, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, tăng cường đoàn kết hợp tác liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đáng chú ý là rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Cụ thể là khẩn trương rà soát kiến nghị, xử lý các nội dung còn chồng chéo tại các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất kinh doanh, đề xuất xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về phát triển kinh tế, các mô hình lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới nhằm mở rộng không gian phát triển cho doanh nhân doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật kỷ cương của chính quyền và bộ máy hành chính, tiếp tục thực hiện việc cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển. Luôn đồng hành lắng nghe, chia sẻ và quyết liệt giải quyết, xử lý những khó khăn vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường đối thoại, tham vấn giữa chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với đội ngũ doanh nhân trong quá trình xây dựng, hoạch định, tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế đối với doanh nhân, doanh nghiệp, có cơ chế ngăn ngừa xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, cản trở tham nhũng tiêu cực đối với doanh nhân, doanh nghiệp. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.